79, giảng về bài thơ Quả báo của Phật.
Ông Nguyên Bộ Kinh Tụng là mấy người làm cho Đức Phật bị quả báo đấy. Phật mà còn bị quả báo thì còn gì là Phật. Vậy mà các vị làm cho Phật bị quả báo nha. Có bài thơ Phật bị quả báo đó. Cái mà tôi nói đó, các vị nghe kể cả cái chuyện mà bài bài kể, bài thơ là câu đối rồi đó, tôi nói cái đó là kinh điển, nó biến ra đó. Nó biến ra rồi mình phải nhìn đâu mình cũng thấy là đạo Phật hết á. Giờ câu nói mình cũng cắt nghĩa ra cái quan điểm của đạo Phật được. Giờ bài thơ mình cũng cắt nghĩa ra quan điểm đạo Phật được. Giờ cái tượng thờ trên bàn mình cũng cắt nghĩa đạo Phật được. Bởi vì là luôn luôn là mình thiền định. Luôn luôn là mình thiền định. Mà thiền định đó thì là nhìn giải pháp qua nhãn quan của Phật giáo. À chứ không phải là ôm kinh đó mà gọi là tu đâu. Ôm kinh đó là tụng cả ngày gọi là tu, không phải vậy. Cho nên hãy có chừng. Hãy có chừng những người ôm kè những quyển kinh. Hãy có chừng những cái người bạn đạo mà tụng kinh từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Đi theo là cái đó không có được gì hết sao. Vô tình là mình làm ông Phật mình đau khổ thôi. Cho nên là cái bài đầu đề trong cái bài Di Quyến Thiền Sư bài thơ đó. Có bài thơ rằng: giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi Pha Bà, kinh thiền độ thế ba tâm hội, mà phải ngồi nghe Phật Thích Ca. Cái đầu đề là quả báo của Phật. Thật sự có phải quả báo của Phật không? Làm gì Phật mà bị quả báo? Vậy mà đệ tử Phật làm cho Phật bị quả báo đó. Phật giải tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Nghe kinh Phật kinh là để tìm hiểu Phật giải những gì mình làm cái đó. Mà mình dám cho mình tụng là sao? Tình viết sách nữ công gia chánh là để dạy người phụ nữ, dạy người muốn làm đầu bếp quốc tế, dựa vào sách nữ công gia chánh mà học, học rồi nấu từng món cho được. Gia vị cho ngon phải nhờ nhiều người sành ăn, ăn thử rồi lấy cái khẩu vị bậc trung đó mà nấu, mà biến chế, mà ăn. Trên sách nữ công gia chánh người ta viết là cả 500 trang mà đem về rồi tụng không vậy. Rồi hy vọng là có đồ ăn ngon là sao? Mấy người hiểu gì cái gì kỳ cục vậy? Kinh Phật vậy là dài cả ngàn sao người đem nó tụng là tụng sao? Để được cái gì? Đó, chuyện vậy rồi mà chúng ta không hiểu là tôi không hiểu là các vị đòi tu để thành Phật. Thành Phật là phải trí tuệ đạt đỉnh cao vô thượng. Ở đây chuyện tầm thường các vị không chịu thiền định. Các vị không tư duy. Các vị không quán chiếu mà các vị đòi làm Phật là sao? Đó, cho nên tôi nói như vậy. Nghĩa là tôi muốn các vị xét lại cái việc tu hành của mình để được lợi ích thật sự. Ngay lúc phát Bồ Đề Tâm tu tập là đã có được an lành hạnh phúc liền. Dựa vào đâu mà nói vậy? Thì dựa vào kiến hoặc, tư hoặc là cái nguyên nhân đau khổ của cõi Ta Bà. Mà các vị loại bỏ kiến hoặc, tư hoặc có nghĩa là các vị loại bỏ cái nguyên nhân đau khổ của cõi Ta Bà thì cõi Ta Bà không có cơ hội để hoàn thành kề mãm làm cho các vị đau khổ nữa. Bởi vì kiến hoặc tư hoặc tôi ví như là các vị đội trên đầu 100 kg, các vị vùi trên lưng 100 kg. 200 kg đó là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc đó. Thế thì các vị biết đó là nguyên nhân của nặng nề của đau khổ thì các vị cứ bóc bỏ quăng nó ra. Quăng nó ra từng món, các vị quăng một hơi là 100 kg trên đầu các vị hết rồi, là cái đầu nhẹ rồi. Còn ở phía sau này 100 kg quăng nữa, quăng riết hết rồi quăng luôn cả cái gùi. Thì các vị là cái người đi không thảnh thơi, không dông, muôn dặm, trở thành là người không gùi, người không đội, không gánh, không sách, không mang, thì chẳng phải là cái người không dông muôn dặm, đi tới đâu cũng nhẹ nhàng sung sướng đó sao? Vấn đề tu là vậy đó. Cho nên là tôi mong rằng là cái là nói thiệt, các vị để ý nghe đi. Cho tôi nói là bởi vì nó rõ quá, mà nó rõ quá nhiều khi nó đụng những cái sai lầm của nhiều người quá. Mà tôi đây là tôi nói cái sai lầm đây là sai lầm, tôi nói theo quan điểm của đạo Phật nha. Những người ở trong đạo Phật thì tôi mới dám nói rằng là cái sai lầm của ai đó là đối với đạo Phật. Còn nếu các vị không phải đạo Phật thì các vị cứ làm theo ý các vị, coi như là nói tôi, các vị đừng nghe và đừng thèm kể gì hết. Tôi không dám nói các vị đâu. Bởi vì xã hội người ta có nhiều tôn giáo, người ta có nhiều giai cấp, người ta có nhiều trình độ, người ta có nhiều tư tưởng, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do là giải phóng con người của người ta. Tôi không hề động. Nhưng mà tôi nói với cái vai trò trách nhiệm của một tu sĩ Phật giáo, tôi có nghiên cứu đạo Phật, cho nên tôi nói tôi phân tích những cái gọi là sai lầm. Nếu cái sai lầm đó nó trong phạm vi của đạo Phật thì cái đó đáng được gọi là sai lầm, cần phải sửa. Cho nên là tôi xin nhắc lại là tôi nói với những người nào phát tâm đi theo con đường đạo của đạo Phật Thích Ca, cho nên là các vị là đệ tử Phật thì tôi yêu cầu, hy vọng các vị nghe để mà tự tu chỉnh để được lợi ích. Tuy nhiên là nếu các vị là đệ tử Phật Thích Ca mà các vị không nghe cũng không sao, nhưng mà cái gì lỗ đấy, không hiểu sách pháp là cái gì lỗ, không học chánh pháp, không hiểu chánh pháp mà gọi là tu sai, mà tu sai là lỗ thôi, làm không được gì hết. Cũng giống như là trồng vườn mà không biết cái cách bón phân, không bón phân không đúng cách là sẽ thuốc này thuốc sau không đúng liều lượng và không đúng ngày giờ, không đúng cách, là các vị tiền mất tật mang thôi. Mà thứ nhất là các vị mà mê cúng quá nhiều, mê cúng quá nhiều là lỗ lã một cách vô cùng trầm trọng, không được mê cúng nhiều. Cúng bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhưng đau yếu tai ương mãi. Cái đau cái yếu là tai ương, đó là gần như là người nào cũng vậy à. Bây giờ là nộp lễ rồi nha, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên kỳ an cầu siêu cầu an rồi đó, thế nhưng là đau yếu tai ương mãi. Uống quá tiền tôi tật vẫn mang đấy. Cho nên là theo tôi đó, tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo rằng các vị phải cô lập tăng ni, các vị sư tu hành. Không, các vị phải nuôi các vị đó, có tiền nên ủng hộ theo khả năng của mình, cúng dường cho những người ăn, học, tu tập. Để chi? Để những người đó truyền bá cái chánh pháp của Đức Phật, để gieo rắc cái chánh pháp của Đức Phật cho nhiều người được nghe, được hiểu, được biết. Thế thì là các vị mà ủng hộ cho những người mà tu học chơn chánh đó, để nhân cái trí tuệ giải thoát giác ngộ ra cho nhiều người đó, thì các vị nên cúng dường chứ, các vị nên ủng hộ chứ. Ủng hộ cái đó là ủng hộ Phật pháp. Cũng giống như là người ta cúng tiền số đó giảm nghèo vậy, ta đâu có nói cái gì khác, là ta muốn cho cái xã hội loài người mình được, mọi người đều được vui vẻ an lành, thì người ta có quyền ta đâu đậu vô để đi làm từ thiện để số đó giảm nghèo. Ở đây mình muốn truyền bá chánh pháp cho nhiều người được giác ngộ, đừng mê tín dị đoan, đừng nguyện hoặc quan đường, đừng đau khổ những cái vô ích, thì ủng hộ cho những người tu hành. Mà mỗi người tu hành mà chân chính mà có khả năng truyền bá chánh pháp đó, là các vị là xây một cái ngôi chùa di động rất đẹp, rất tốt, rất lớn. Đấy, nhưng mà ngược lại, các vị có tiền xây 10 cái thiền viện, 20 cái chùa to, mà nếu các vị không ủng hộ, không hộ trì, không giúp đỡ những người học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, thì 10 cái thiền viện và 20 cái chùa ngang ngang tỷ, coi như không có. Đối với tôi là tôi nhìn coi như không có thì có đời này. Bởi vì các chùa cái ngàn ngàn tỷ là chỉ để mà người ta khoái cái giàu có đó, rồi ta vô đó ta lại để cho nó có danh dự, chỉ vô đó ta được ngồi bằng máy lạnh thì ta có danh dự để rồi mình đây là cái người có tâm lành, mình là người đi chùa, để vô đó là làm ăn, trao đổi làm ăn đồ đủ thứ, cũng là tranh thế sự, rồi cuối cùng là trăm năm bạc, cuối cùng là tham sân si, rồi mang nghiệp vào thăm dễ thôi. Có rốt cuộc rồi thì làm chùa rồi cùng nhau ở trong kịch trần như mộng giấc vàng, giới định huệ, không tu nhân thì không thành Phật được. Cho nên là chùa lớn, chùa quý, chùa đẹp không cần thiết, nếu không có phát huy được cái chánh pháp. Phật lớn, Phật quý, Phật đẹp cũng không cần thiết, bởi vì Phật phải là người giác ngộ. Phật là giác giả là người giác ngộ, chứ cái tượng tốt ngồi sờ sờ như vậy, súng bắn không có nói gì hết á. Áp ra tới tăng là bắn hao Phật cao, cao cái là gần như nhất gì thế giới, mà mấy ông không có nói gì hết á. Thế tôi sao chẳng động lòng tôi, lửa trái chùa tan Phật quá cho, ở đây là cái nhóm Taliban ở áp ra tới tăng đó, bắn Phật bằng đại bác. Tại sao mà không án mà đi bắt gì học án tôi đi ma tôi đi có mà thổi nó cái phù cho nó chết đi để cho nó bắn mình à. Vậy mà các vị cũng không hiểu là tôi không biết các vị học sao. Sự thật nó bắn đâu nó có bắn trúng Phật đâu, bởi vì Phật đâu phải là chim ăn cúng sắt như vậy. Cho nên mình phải hiểu rồi là bắn Phật nó coi bắn Phật chứ không nhầm gì hết. Cho nên là có lần là cái nước nào không biết nó vẽ cái hình Phật Thích Ca ở trong cái sinh nhật của phụ nữ á. Ôi cả thế giới la gần tôi cười quá trời. Tôi nói với tôi là cái chuyện này tôi có thể làm giấy khen, tôi khen đó. Anh nói như vậy là đúng, anh dám làm như vậy là anh được đấy. Hỏi sao Phật của ông mà tôi làm hình Phật ông mà là trong cái gì clip phụ nữ mà ông không ghét tôi, ông chửi tôi mà ông còn nói làm gì được là sao? Tôi nói tụi mày hiểu vậy đó, tụi mày là thấy là nhất thiết pháp vô ngã và giải pháp gia không duyên sanh diệu uyển, tụi mày mới làm cái đó được. Bởi vì trong cái hình đó tụi mày làm mày tưởng là Phật chứ đâu có phải cái trống mày, đâu có phải cái trống. Là cái hình mà mày in đó là bằng duyên sanh mà, bằng sinh bằng đỏ bằng gì đó tụi mày trong đó là duyên sanh, rồi thấy người ta tưởng nó là Phật chứ đối với ta đây hả không có Phật gì hết đó mày. Mày tưởng rồi mày làm vậy mày quỷ nhục được Phật cái ca của ta ra không có. Bọn mày nếu nói về mặt ác ý thì bọn mày chỉ là thằng khùng. Còn nếu nói về mà mày làm cái kiểu của đơn hà thiêu một Phật diện chủ lạc tu mi thì đó là một công trình văn hóa nghệ thuật cao, trí tuệ rộng của những người ủng hộ chánh pháp. Mày muốn lấy cái nào? À, cho nên là tôi thấy nó tôi cười đó, không hề có đau khổ gì hết. Hình Phật in trong cái sinh nhật phụ nữ mà tôi không hề đau khổ. Tại vì mang bắn Phật mà tôi cũng không hề đau khổ. Là tại vì đối với tôi là đâu phải là Phật vậy. Phật sống nhân mà tôi gọi là Phật sống của một. Tôi còn chưa thể phục mà.